Amen Chúa ơi, con cảm tạ Chúa về buổi nhóm buổi tối hôm nay Chúa ơi. Con cầu nguyện để xin Thánh Linh của Chúa tác động vào lòng của tất cả chúng con, cho chúng con chặn được lời của Ngài Chúa ơi. Chúng con muốn được ăn lời của Ngài Chúa ơi. Chúa ơi, con cũng cảm tạ Chúa về Chúa đưa các anh chị em mới đến với chúng con, cũng khích lệ lòng của chúng con nữa Chúa ơi. Cho chúng con trở lại tình yêu ban đầu với Chúa, để chúng con khao khát được ăn lời của Ngài. Xin Chúa biến đổi chúng con để chúng con là trở nên là những người nghèo khó ở trong linh Chúa ơi, để chúng con luôn khao khát được ăn lời của Ngài Chúa ơi. Con cũng cầu nguyện để xin Chúa biến đổi chúng con, cho chúng con có được nhân tính nhu mì tiết độ trong nhà của Ngài. Xin Chúa soi sáng trong lòng của chúng con, để chúng con nhìn thấy được những chất men ở trong chúng con Chúa ơi, để Chúa giúp chúng con, để chúng con từ bỏ chất men ở trong chúng con, để cho chúng con theo đuổi con đường nên thánh ở trong nhà của Ngài. Thì Chúa nói rằng nếu không nên thánh thì sẽ là vương quốc của Ngài. Chúa ơi, con cầu nguyện mỗi ngày cho chúng con kinh nghiệm Ngài nhiều hơn nữa qua các thức tế lễ thánh, cho chúng con học để giữ lễ và dâng lễ trong nhà của Ngài, để Chúa thánh hóa tất cả chúng con. Chúa ơi, con cũng cầu nguyện cho Chúa thương xót cho người thân của tất cả chúng con nữa Chúa ơi. Amen.
Ta Chúa ơi, Chúa đã ban những cầu ngày hôm nay Chúa ơi, nay gì gìn lòng của tụi nó chúng con Chúa ơi, sẽ gìn chúng con trong cánh tay quyền năng của Ngài Chúa ơi, xin để chúng con nghe được lời của Ngài và ăn được lời của Ngài nhiều hơn nữa để chứng mạnh và bước đi theo Ngài Chúa ơi, để cho chúng con biết dân phục và kính sợ Ngài nhiều hơn nữa Chúa ơi, để chúng con không làm tội xác thịt để tội lỗi và tâm mỗi chúng con nữa Chúa ơi.
Chúa Giêsu ơi, chúng con cảm tạ huyết của Ngài, vì nhờ huyết của Ngài mà chúng con được sạch. Chúng con cũng xin dâng Chúa là quần lễ hòa bình, quần lễ của tội lỗi và của sự lễ của sự phạm của chúng con với Cha. Xin Chúa hãy làm hòa cho chúng con và Cha. Cha ơi, chúng con ngợi khen lòng thương xót sự nhân từ Cha dành cho chúng con. Con ngợi khen sự khôn ngoan của Cha qua chức tế lễ thánh mà Cha đã chuẩn bị sẵn cho chúng con. Xin Cha cũng bày tỏ rõ hơn nữa cho chúng con về bảy lễ và dâng quần lễ như thế nào để đẹp lòng của Cha. Cha ơi, chúng con cầu nguyện để danh của Cha được tôn thánh, vương quốc của Cha được đến và ý của Cha được nên ở đất cũng như ở trời. Xin Cha biến đổi lòng của chúng con, thanh hóa lòng của chúng con, cho chúng con biết dâng chính đời sống của chúng con lên cho Cha, cho chúng con biết dành thời gian còn lại của chúng con để chúng con sống cho những ý muốn của Cha. Chúa Giêsu ơi, xin Chúa tỉnh thức lòng của chúng con và Chúa làm cho vững lòng của chúng con để chúng con luôn luôn trung tín với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin Thánh Linh tác động và nhắc nhở chúng con mọi sự. Xin cho chúng con trải nghiệm lễ ngũ tuần của Thánh Linh nhiều hơn nữa để chúng con thấy được Thánh Linh hiện diện trong đời sống của chúng con. Xin Thánh Linh cũng dọn lòng của chúng con để chúng con tính trong con là đền thờ xứng đáng để đền thờ, để Thánh Linh ngự vào trong chúng con. Amen. Mọi người cầu nguyện đi cho ai biết.
Cảm tạ Cha giống của con, cảm tạ Đấng toàn năng, Đấng giàu lòng thương xót, xin Cha hãy đến với chúng con giờ này và xin Cha hãy hiện diện, xin Cha hãy dẫn dắt chúng con trong buổi thông công hôm nay và xin Cha cho anh chị em chúng con luôn có sự tươi mới, sự khao khát đến với Chúa và luôn có lòng sốt sắng một sự tươi mới để chúng con luôn khao khát Ngài và luôn cảm thấy thiếu thốn lời của Ngài. Xin cho chúng con luôn có sự đối khác lời của Ngài và hôm nay xin giờ này xin dâng buổi nhóm buổi thông công lên cho Cha, xin Cha dẫn dắt và xin Cha dạy chúng con mọi điều theo ý Cha. Cảm tạ Cha, amen.
Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho anh chị em chúng con được đến với nhau hôm nay. Chúa ơi, con cầu xin Ngài hãy đổ đầy Đức Thánh Linh của Ngài vào trong chúng con và giúp cho chúng con, và xin Ngài hãy bày tỏ lời của Ngài cho chúng con để cho chúng con thấy rõ lời của Ngài. Xin Ngài hãy giúp cho chúng con trải nghiệm được Ngài trong cuộc sống hàng ngày của chúng con. Chúa ơi, cảm tạ ơn Ngài là Đấng đã kêu gọi chúng con từ nơi tối tăm ra nơi sáng láng của Ngài, và Ngài đã chọn chúng con trong Chúa Giêsu Christ để cho chúng con được nên thánh. Chúa ơi, xin Ngài hãy làm sạch chúng con khỏi mọi sự dơ bẩn về phần xác thịt và phần tâm linh của chúng con, giúp cho chúng con lấy lòng kính sợ mà làm trọn nên việc nên thánh của mình, và giúp cho chúng con được trưởng thành, được đạt đến mục đích mà Ngài đã bày ra cho chúng con, để cho chúng con được thấy rõ lời của Ngài. Amen.
Amen. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài đã gọi chúng con đến để chuẩn bị cho sự trở lại của Chúa. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa vì trước kia chúng con là con của thịnh nộ, nhưng bởi lòng thương xót của Ngài và chúng con được trở nên con cái của Ngài. Chúa ơi, chúng con cũng cảm tạ Chúa vì Ngài đã gọi chúng con để chúng con được trở nên thầy tế lễ, chúng con được vào trong vương quốc của Cha. Chúa ơi, giờ này chúng con cũng cầu xin giúp của Chúa rửa sạch mọi sự ô uế trong lòng, trong suy nghĩ và trong tâm trí của chúng con. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin Thánh Linh của Chúa sức dầu trên đầu của mỗi anh chị em chúng con. Chúa ơi, xin Thánh Linh đổi mới lại tâm trí và suy nghĩ của chúng con. Chúa ơi, và cho chúng con được mặc lấy con người ở trọng của chính Ngài. Chúa ơi, Chúa ơi, giờ này xin Chúa cũng ban cho tất cả chúng con một tấm lòng nghèo khó. Xin Chúa hãy ban ánh sáng một cách mới mẻ trong lời của Ngài. Chúa ơi, và xin Chúa cũng hãy cho tất cả chúng con chạm được khao khát ở trong lòng của Ngài qua các của lễ cũng như là các dịp lễ. Chúa ơi, chúng con cũng cầu nguyện xin quyền năng của Chúa làm vững mạnh lòng của chúng con khi chúng con đeo rửa con đường trước tế lễ thánh của Ngài. Chúa ơi, có những điều gì ở trong chúng con chưa có hoàn tất, chúng con cầu nguyện xin Chúa hãy tiếp tục bổ sung và hoàn tất lời của Ngài ở trong mỗi chúng con. Và chúng con cũng cầu nguyện xin Chúa, Ngài đã bày tỏ cho chúng con những ánh sáng, thì xin Chúa cũng hãy giúp đỡ tất cả chúng con để chúng con đi vào thực tế những gì mà Ngài đã bày tỏ. Chúa ơi, Chúa ơi, chúng con cũng cầu nguyện xin Chúa hãy giúp chúng con làm cho tất cả chúng con trở nên những người thờ phượng thật mà Cha đang tìm kiếm. Chúa ơi, amen.
Amen. Cha ơi, chúng con cảm tạ Cha vì mỗi một ngày mới mà Ngài ban thêm cho chúng con. Cha ơi, chúng con cảm tạ Cha vì Ngài đã ban Thánh Linh của con Ngài ở trong chúng con, và nhờ đó chúng con có thể gọi Ngài là Abba, là cha của tất cả chúng con. Cha ơi, chúng con cảm tạ cha vì Thánh Linh của Ngài ở trong chúng con. Ngài có thể dạy dỗ và dẫn dắt chúng con mọi sự. Thánh Linh ơi, chúng con cầu nguyện mỗi ngày xin Thánh Linh hãy phán, hãy bày tỏ cho chúng con biết được ý của cha, những điều ẩn sâu trong lòng của cha, Thánh Linh ơi. Và xin Thánh Linh hãy dạy dỗ dẫn dắt chúng con và mang chúng con vào mọi hiện thực của Chúa, hiện thực của chức tế lễ thánh, của sự thờ phượng thật mà cha mong muốn ở tất cả chúng con, Thánh Linh ơi. Chúng con cầu nguyện xin Thánh Linh cũng làm ơn nhắc lại cho chúng con nhớ tất cả những gì mà cha đã phán cùng chúng con, Thánh Linh ơi. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin Chúa hãy làm cho tất cả chúng con trở thành những người hoàn toàn tuyệt đối cho cha. Xin Chúa giúp cho sự yếu đuối của chúng con, giúp đỡ chúng con trong việc thực hành chức tế lễ thánh. Chúa ơi, chúng con muốn rằng mục tiêu của chúng con cũng phải là làm đẹp lòng của cha, làm cha thỏa lòng. Chúa ơi, khi Chúa đến thế gian này, Ngài đã làm chọn ý muốn của cha và làm chọn công việc của cha. Những gì cha nói thì Chúa nói, và những gì cha làm thì Ngài làm. Chúa ơi, chúng con cũng muốn có được tâm tình của Chúa, tâm tình của lễ thiêu. Chúa ơi, xin Chúa hãy giúp đỡ cho sự yếu đuối của tất cả chúng con. Chúng con cũng muốn có tâm tình của Chúa, rằng ngoài Ngài ra thì chúng con sẽ không làm chi được. Chúa ơi, vì vậy chúng con cầu nguyện mỗi ngày xin Chúa hãy dẫn dắt chúng con, để chúng con luôn bước đi ở trong Thánh Linh và sự sống của Chúa. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin Chúa hãy lấp đầy mọi phần trong chúng con bởi nhân đức của Ngài. Xin Chúa hãy tiếp tục phán và nói với từng người ở trong chúng con, ban cho chúng con linh của sự khôn ngoan và khải thị, để chúng con nhận biết cha một cách trọn vẹn. Chúa ơi, xin Chúa cũng hãy soi sáng con mắt của lòng chúng con, để chúng con biết được điều trông cậy với sự kêu gọi của Ngài dành cho chúng con là như thế nào. Chúa ơi, Amen.
Trong cái sơ đồ của chị Bebe gửi nãy, em thấy đọc Lê-vi 23 câu 26-32, em đọc lên nha để mình đỡ mất thời gian. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se rằng: ngày mùng 10 tháng 7 này là ngày lễ chuộc tội của các ngươi, sẽ có sự nhóm hiệp thánh. Hãy ép tâm hồn mình và dâng cho Đức Giê-hô-va các của lễ dùng lửa dâng lên. Ngày đó chẳng nên làm một công việc nào, vì là ngày chuộc tội. Trong ngày đó phải làm lễ chuộc tội cho các ngươi trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Trong ngày đó, hễ ai không ép tâm hồn mình thì sẽ bị truất khỏi dân sự mình, và hễ ai làm một công việc gì thì ta sẽ diệt họ khỏi dân sự mình. Các ngươi chẳng nên làm một công việc chi hết, ấy là một lệ định đời đời cho dòng dõi các ngươi, mặc dầu ở nơi nào. Ấy sẽ là một lễ Sa-bát, một ngày nghỉ cho các ngươi. Các ngươi phải ép tâm hồn mình. Ngày mùng 9 tháng đó, các ngươi phải giữ lễ Sa-bát mình từ chiều nay đến chiều mai. Amen.
Anh em nào hiểu biết thì trải nghiệm thì chia sẻ đi. Ghi dấu ta lần thế.
Vậy mọi người cùng nhau đọc cái Matthew chương 16 câu 24 đi.
Sách gì chị?
Cái Matthew đó, sách Matthew chương 16 câu 24. Vậy mình đọc luôn nha. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Giống như cái trong Lê Vê Ký 23 đó thì Đức Giê-hô-va cũng đã chỉ định cho cái dân Israel họ phải giữ cái ngày lễ hòa giải đó. Thì cái ngày lễ hòa giải là ngày mùng 10 tháng 7. Ngày mùng 10 tháng 7 đó là cái ngày lễ chuộc tội. Tức là họ phải ép tâm hồn của mình. Đó là sẽ có một sự nhóm hiệp thánh là ép tâm hồn của mình và dâng cho Đức Giê-hô-va các của lễ dùng lửa dâng lên. Ok, có anh em nói chia sẻ mình đang bận.
Vậy em chia sẻ tiếp nha. Mình đọc thêm một đoạn nữa trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 18 đến 20. Hai Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 18 đến 20 em đọc luôn nha. Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời. Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta. Vì chân Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. Vậy chúng tôi làm chức không sai của Đấng Christ cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo, chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Amen. Em chia sẻ tiếp lúc nãy Rim đang chia sẻ thì ở đây đoạn này cũng nói là câu 19 nói là vì chân Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. Amen. Thì trước khi mà mình tin và tiếp nhận Chúa thì mình trở thành thù nghịch, mình lúc đó mình là một kẻ thù nghịch với Đức Chúa Trời rồi. Nhưng mà khi mình tin và tiếp nhận Chúa thì nhờ huyết của Chúa Giêsu con Ngài chịu chết trên thập tự giá, thì nhờ huyết của Chúa mình được làm hòa với Đức Chúa Trời. Là lúc đó mình được Cha tha thứ mọi tội lỗi cho mình mà được xưng công chính trước mặt của Cha, và Cha không kể tội lỗi cho mình nữa. Thì đó là cái sự hòa giải, cái bước ban đầu. Nhưng mà tại sao ở đây Phaolô lại nói với hội thánh ở Cô-rinh-tô ở câu 20 là chúng tôi nhân danh Đấng Christ mà nài xin anh em hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Cái là mình đã hòa thuận lại với Đức Chúa Trời rồi, nhưng tại sao ở đây Phaolô lại nói là hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời? Lúc nãy Rim cũng đọc trong Matthew đoạn 16 của 24, Chúa nói là nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Rồi ở Lê-vi nói đến ngày lễ chuộc tội thì ngày lễ chuộc tội là chính là ngày ngày lễ hòa giải, là ngày mà ép tâm hồn mình ấy, thì ngày lễ hòa giải này là ngày lễ dành cho tâm hồn của mình. Khi mà mình tin và tiếp nhận Chúa thì mình có hòa giải bước ban đầu, nhưng mà mình vẫn còn trong con người xác thịt, trong cái tôi, trong con người cũ của mình. Thì ở trong xác thịt thì mình nhận biết rõ là khi mình phạm tội á, thì mình không có hòa giải với cha rồi. Cái đó này mình nhận thấy rất là rõ, mình nhìn thấy rất là rõ ở trong trong mình rồi. Một khi mình phạm tội thì chắc chắn lúc đó mình sẽ không có hòa giải với cha. Nhưng mà ở ngày lễ này nói là hãy ép tâm hồn mình, là cái ngày này là ngày dành cho tâm hồn của mình. Khi một người ăn năn và trở lại, ăn năn tội lỗi và quay trở lại với Chúa thì người đó có sự hòa giải với Đức Chúa Trời, nhưng còn một mặt khác nữa là dành cho tâm hồn của mình. Nên là Chúa mới nói là nếu ai muốn theo Chúa thì phải từ bỏ mình, vác thập tự giá mình mà theo Chúa, từ bỏ mình cũng như là từ bỏ tâm hồn và cái tôi của mình ấy. Trong tâm hồn của mình thì thường hay có những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ, những cái ý tưởng. Mình đọc thêm trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 17 đến 19. Anh em nào đọc dùm em câu này đi. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 17 đến 19.
Vậy trong Chúa tôi nói và khuyên này anh em, đừng tiếp tục sống như người ngoại nữa, vì họ sống theo ý tưởng hư không của mình, tâm trí họ tối tăm, xa lạ với sự sống của Đức Chúa Trời, vì sự ngu muội ngự trị trong họ và lòng họ chai cứng. Họ đã mất cả ý thức, buông mình trong tụy lạc, tham muốn mọi thứ ô uế.
Thì ở đây Phao-lô cũng nói với mọi người là ông khuyên mọi người là đừng có nên ăn ở như người ngoại đạo nữa, họ theo sự hư không của ý tưởng mình. Ở đây nói đến sự hư không của ý tưởng mình chứ không hoàn toàn không có nhắc gì đến cái vấn đề tội lỗi hết. Ở đây nói là họ theo sự hư không của ý tưởng mình, bởi sự ngu muội ở trong họ và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm biết. Giống như là tâm hồn của mình thì thường hay có những cái suy nghĩ ý tưởng nó không phải là tội lỗi, nhưng mà nó trái với ý muốn của Chúa, hoặc là nó không có hướng về cái ý muốn của Chúa, về lời của Chúa, hay là mình không có suy nghĩ về công việc của Chúa. Ví dụ như là mình chạy xe dọc đường thì mình nhìn thấy những cái bảng, những cái biển quảng cáo ở dọc đường ấy, mình thấy nó hay, nó hấp dẫn, cái nó lôi cuốn mình, làm cho mình suy nghĩ về cái điều đó. Thì khi mà mình suy nghĩ vậy, mình bị lôi cuốn như vậy, thì lúc đó là lòng của mình cũng không hướng về cha, không hướng về lời của cha, và mình sẽ không có hòa bình với cha được. Thì lúc đó là mình cũng không có hòa giải với cha. Tâm hồn của mình thì hay có những cái suy nghĩ ngược lại với ý muốn của Chúa. Như Chúa muốn điều này thì mình lại suy nghĩ điều kia, nên là làm cho mình không có hòa giải với cha. Mình đọc thêm một câu nữa trong 2 Cô-rinh-tô. Không phải. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 2 câu 14. Em đọc câu này luôn nha. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 2 câu 14. Và người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về thánh linh của Đức Chúa Trời, bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại và không có thể hiểu được, vì phải xem xét các thiêng liêng. Câu 15 luôn. Nhưng người có tánh thiêng liêng xử đoán mọi sự và chính mình không bị ai xử đoán. Ở câu này cũng nói là người có thánh xác thịt thì sẽ không nhận được những sự thuộc về thánh linh của Đức Chúa Trời. Khi mình sống trong con người xác thịt, trong con người tự nhiên của mình á, thì lúc đó mình cũng không nhận được gì đến từ Chúa. Lúc Chúa phán thì mình cũng sẽ không nghe được tiếng Chúa, mình cũng không biết được ý của Chúa đối với mình như thế nào. đó là trong con người xác thịt, trong con người tự nhiên của mình. Bởi vì Đức Chúa Trời là Cha, Ngài là Linh, Ngài là Thánh Linh, cho nên là mình phải ở trong Linh thì mình mới nhận biết được ý của Cha. Nếu mình sống ở trong tâm linh thì mới nhận biết được và nghe được. Còn nếu mình ở trong tâm hồn thì chắc chắn là mình sẽ không nhận được những gì thuộc về Chúa. Và khi mà người khác nói với mình á, thì mình sẽ không có hiểu được. Nói về lẽ thật của Chúa thì mình sẽ không có hiểu được. Hoặc là ví dụ như những người mà người ngoại chẳng hạn, mình nói về về sự trở lại của Chúa thì họ đâu có tin đâu, nhưng mà họ cũng xem cái điều đó giống như là cái sự rồ dại vậy đó. Họ cũng xem mình giống như là kiểu như là họ cũng nghĩ mình là một người thế này thế kia đó. Họ không có thể hiểu được. Thì một người có tánh xác thịt thì sẽ như vậy. Nhưng mà ở đây ngày lễ hòa giải này, Chúa muốn ép bỏ, Chúa muốn mình ép bỏ tâm hồn, cái tôi của mình nó không liên quan đến tội lỗi. Nghĩa là tâm hồn, ước muốn, suy nghĩ của mình thường hay có những cái suy nghĩ ý tưởng thế này thế kia. Ví dụ như em hay suy nghĩ, em nói ví dụ như em để ý đến thái độ hay là cảm xúc của người khác, rồi tự nhiên các em cứ suy nghĩ về cái vấn đề đó, suy nghĩ xong rồi cái làm cho em dần dần như cái tâm hồn của em nó bị chìm trong cái suy nghĩ đó. Thì lúc đó em cũng không nhận biết được ý Chúa, em cũng không nghe được tiếng Chúa nói với em, thì lúc đó là em cũng không có hòa giải với Cha. Thế là cái lễ này là liên quan đến cái tâm hồn của mình đó, là mình phải ép tâm hồn của mình á, để Chúa nói là ai muốn theo Chúa thì phải từ bỏ mình, bắt thập tự giá mình mà theo Chúa. Rồi ở câu 32 nói là ấy sẽ là một lễ sa bát, một ngày nghỉ cho các ngươi phải ép tâm hồn mình. Thì cái lễ này cũng nói ở đây câu 32 cũng nói là ấy cũng sẽ là một lễ sa bát, một ngày nghỉ cho các ngươi. Thì ở trong Ma-thi-ơ đoạn 11 câu 28 thì Chúa nói là hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ ấy. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường á. Thì khi mà mình ở trong suy nghĩ tâm hồn mình suy nghĩ về nhiều cái, mình lo lắng những cái vấn đề của cuộc sống á, thì nó không phải là tội lỗi, nhưng mà nó cũng làm cho mình cảm thấy mệt mỏi, làm cho mình cảm thấy chán nản. Thì Chúa kêu gọi mình là hãy đến với Chúa. Thì mình đến với Chúa, mình ép tâm hồn mình dâng những cái lo lắng của mình lên cho Chúa. Mình khi mình dâng rồi thì mình dâng hoàn toàn cho Chúa, và mình ép tâm hồn mình, nghĩa là mình chối bỏ những cái suy nghĩ đó, để mình không còn suy nghĩ về những cái suy nghĩ đó nữa, để nó không có cầm giữ lòng mình, không cản trở mình đến với Chúa, không cản trở mình nghe được tiếng Chúa. Nếu mình cứ suy nghĩ như vậy thì mối quan hệ giữa mình với Chúa nó sẽ có một khoảng cách, và mình không thể nào nghe được tiếng Chúa, mình cũng không gần gũi Chúa được. Thì cái ngày lễ này cũng nói là ấy là một ngày lễ sa bát cho các ngươi, một ngày lễ sa bát, một ngày nghỉ ấy. Thì khi mình ép tâm hồn của mình đến với Chúa, mình ép tâm hồn của mình như vậy ấy, thì mình sẽ kinh nghiệm được sự yên tĩnh của ngày sa bát, mình sẽ có được cái sự yên nghỉ ở trong Chúa, và lúc đó mình sẽ có được cái sự hòa giải với Cha, mình có hòa bình với Cha, mình có thể tiếp tục thông công và đến với Cha được. Rồi em chia sẻ nhiều đó là hết rồi đó. Anh em là bổ sung giúp em. À, không ai nói em nói tiếp nha. Em nghĩ ra em nói tiếp như Ê-phê-sô đoạn 4 câu 17 đến 19 lúc nãy nói á, thì câu 18 nó họ theo câu 17 nói là họ theo sự hư không của ý tưởng mình. Thì câu 18 nói là bởi sự ngu muội ở trong họ và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Mình cứ suy nghĩ như vậy ở câu 17 thì câu 18 nó sẽ phát triển, là thành ra là cái tâm trí của mình nó sẽ trở nên tối tăm và mình sẽ xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Tiếp theo nữa, nó diễn biến tiếp theo ở câu 19 là họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. Nên là mình cứ để cho cái mình chiều theo những cái suy nghĩ, cái ước muốn của tâm hồn mình. Mình để cho ước muốn của mình nó dẫn dắt mình như vậy ấy, thì dần dần mình sẽ xa cách với sự sống của Chúa. Mình sẽ mất sự cảm biết. Mình mất sự cảm biết, mình không còn cảm nhận Chúa, mình không còn nghe được tiếng Chúa nữa. Nên là thời gian gần đây em cũng cảm tạ Chúa. Chúa luôn nhắc nhở em về cái việc giữ lễ hòa giải. Nhưng mà em học để mọi hoàn cảnh mình luôn hướng lòng đến với Chúa. Em luôn để ý, nhưng mà luôn để ý đến mối quan hệ giữa mình với cha. Cảm thấy trong mình có một cái gì đó tự nhiên, lúc mình suy nghĩ thì có thể mình không tỉnh thức, mình không nhận biết được là mình đang suy nghĩ cái điều đó và làm cho mình không hòa giải với cha. Nhưng mà khi mà suy nghĩ như vậy, nhận ra được trong mình có cái điều đó, những người Thánh Linh Chúa nhắc nhở cho biết là trong em có một cái gì đó nó đang dần dần nó xa cách và nó không có sự hòa giải với cha. Giống như là luôn học để ý được, để ý cái mối quan hệ giữa mình với cha là sự trong mình có hòa giải với cha hay không. Khi mà em nhận ra được em đang không có hòa giải với cha thì lúc đó em vội vàng hướng lòng với Chúa và em cầu nguyện xin Chúa giúp em để em giữ lễ hòa giải, giúp em để em ép bỏ tâm hồn cái tôi của mình, ép bỏ những chối bỏ những cái suy nghĩ đó, mình không có suy nghĩ về những cái vấn đề đó nữa, để mình có thể hòa giải với cha. Thì lúc đó mình lại có thể ở trong sự thông công với cha được. Thánh Linh của Chúa ở trong mình, đến với mình, ở trong mình, lúc đó mình lại có thể có được cái sự thông công với cha được. Cho nên là mình học để luôn 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 lắng nghe tiếng của Thánh Linh ở trong mình nó và luôn để ý những là mối quan hệ giữa mình với cha. Mình xin Chúa mỗi ngày, xin Chúa cũng dạy và giúp mình học để hướng lòng đến Chúa, học để lắng nghe tiếng của Thánh Linh ở trong mình nói cho mình cảm nhận được tiếng của Thánh Linh, cảm nhận biết được ý của Chúa, và cũng học để cầu hỏi ý của Chúa là điều gì trong con là chưa hòa giải với cha, những suy nghĩ tưởng nào trong con thì chưa có hòa giải với cha, thì cầu nguyện xin Chúa giúp con để con có thể giữ lễ hòa giải, ép bỏ tâm hồn cái tôi của con để con sống trong hòa bình với cha. Vì khi Chúa Giê-xu trở lại thì chắc chắn mình anh chị em mình phải được làm hòa hoàn toàn với Chúa, mình hoàn toàn làm một với Chúa, giống như Thessalonica có nói là nguyện xin thân thể, tâm hồn và tâm linh của anh em đều được giữ vẹn không chỗ chê trách được á. Nghĩa là mình phải làm hòa hoàn toàn với Chúa, hoàn toàn làm một với Chúa vậy đó, cả suy nghĩ, ước muốn, tâm hồn, con người của mình, tâm linh của mình hoàn toàn là một với Chúa, thì lúc đó là mình có hòa giải hoàn toàn với cha. Nên là mỗi ngày học để mình có thể trình diện trước cha, để sống trong hòa bình với cha. Rồi em hết rồi đó. Anh chị em mình, anh chị em mình có kinh nghiệm hay có chia sẻ gì bổ sung thêm?
Em cũng chia sẻ một cái trải nghiệm của em về của lễ hòa bình này. Ngày trước thì em thích chơi game á. Và khi mà rảnh rỗi thường thì rảnh rỗi em mới chơi chứ cũng không phải là nghiện. Em là ham mê. Rảnh rỗi thì có dành thời gian mới chơi, mà khi mà biết đến chức tiên lệnh thánh này thì lúc đó mới biết Thánh Linh rồi mình nói cho mình nhận biết được ý muốn của cha là cho em là phải từ bỏ cái game đó, từ bỏ cái game đó thì mình mới có sự hòa bình với cha và tương giao với cha được. Còn nếu như mình lúc đó thì trong em là vừa muốn chơi game mà vừa muốn có sự hòa bình với Chúa, với cha thì cha không có chấp nhận điều đó. Cha muốn em là phải từ bỏ cái game này đi. Thì lúc đó mình mới có sự hòa bình với cha, thì mình mới có sự tương giao với cha được, mình mới nhận biết được ý muốn của cha đời sống của mình. Đó thì mới đầu em cũng không có bỏ được. Mới đầu thì em không có bỏ được, chứ
khi mà mình cũng muốn bỏ nhưng mà không bỏ được thì cũng cầu nguyện với Chúa, xin Chúa giúp Chúa tác động để bỏ game đó. Rồi cũng có câu Kinh Thánh trong Gia Cơ đoạn 4 câu 4 là: với bọn tà dâm kia anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian, tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên ai muốn làm bạn với thế gian thì người ấy trở lên kẻ thù nghịch cùng Đức Chúa Trời vậy. Cái câu Kinh Thánh này cũng cho em biết là nếu như mà em cứ còn chơi cái game đó thì em sẽ là kẻ thù nghịch với cha thôi, nếu không phải là phạm tội nữa. Nên là lúc đó tôi cũng tác động thêm thêm nên là có câu Kinh Thánh này. Rồi cũng phải trong Ma-thi-ơ đoạn mà trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 24 lúc nãy mọi người vừa đọc ạ, là phải từ bỏ đời sống tâm hồn của mình. Em cũng không biết, không hiểu sao mà quyền lực của bóng tối nó mạnh vậy. Mặc dù em không phải là nghiện nhưng mà em khó, rất khó để bỏ. Sau đó em cũng phải cầu nguyện với Chúa một thời gian để Chúa tác động để giúp em từ bỏ được cái sở thích đó là chơi game của em. Thì lúc đó em cũng phải, có vẻ mà đầu tiên em không có làm được, nhưng mà em trước tiên em phải từ bỏ cái điều mình ham muốn đã. Rồi nếu mà mình không làm được thì Chúa sẽ tác động để mình bỏ được. Thì sau đó thì Chúa đã tác động để làm cho em không có còn ham muốn nghĩ đến chuyện là chơi game, xem phim, này, nghe nhạc hay các thứ nữa. Rất là nhiều sở thích tâm hồn của mình. Thì em có một trải nghiệm như vậy chia sẻ. Okay. Anh em ai có trải nghiệm tiếp thì chia sẻ tiếp. Vũ chia sẻ đi Vũ ơi.
Thì em cũng trải nghiệm thì cũng giống như anh giống như anh Lâm rồi. Thì cũng nhiều cái mình ham muốn á, nhưng mà mình nhận biết được là những cái ham muốn đó là không đẹp lòng Chúa, thì chắc chắn là sẽ không có sự hòa thuận, và chắc chắn là mình sẽ không nghe được tiếng của Chúa. Thì đó là nhiều lúc em rất là thích đi bắn súng á, bắn chim á, em đam mê á. Thì bắn lâu rồi mà, thì bỏ nó rất là chiều nào em cũng nhớ, chiều nào em cũng ghiền hết á. Nhưng mà mấy bữa nay thì em đang ép bỏ tâm hồn mình để mình không có đam mê mấy cái chuyện của thế gian nữa, để mình có sự hòa thuận là với cha, để mình nghe được tiếng cha. Thì em cũng đang trải nghiệm đang trải nghiệm, thì bữa cho em đang nói chung là cũng ép bỏ tâm hồn để mình nghe được tiếng của Chúa. Em chia sẻ một tí.
Còn các anh em nào có tan lưng thì bỏ ra để nhân tan lưng lên cho Chúa đi. Dẫu là mai này Chúa đòi nha.
Chị Loi đâu kìa? Chị lại nữa.
Loan, Quyên, Trọng.
Chị Loan bữa giờ ẩn mình nha.
Dạ thôi.
Cho em hỏi là khi mà mình bị người khác ức hiếp hay là chửi bới hay là nói nặng nói nhẹ mà mình vẫn nhịn nhịn nhục rồi mình coi như là mình bỏ qua, mình không có muốn để ý tới mấy cái lời đó nữa, thì nó cũng là một dạng ép tâm hồn phải không?
Thì đó cũng là của lễ thức ăn, cũng lễ thì cũng là nhân tính của Chúa, và cũng là của lễ hòa bình á, cũng có sự hòa thuận á ở trong lòng mình á, thì nó cũng 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 được. Thì nói chung là mình cái đó nó thuộc về của lễ nào thì lúc đó Thánh Linh tác động mình thì mình nghĩ cái đó là của lễ đó, nó hướng về cái điều gì nhiều hơn á.
À, cái ví dụ của Ngọc ấy thì em thấy như vậy, ví dụ như mà khi người khác nói Ngọc thế này thế kia đúng không, thì Ngọc nhờ Chúa, kinh nghiệm Chúa là của lễ thức ăn của Ngọc, thì Ngọc không có phản ứng theo cái cách của mình, Ngọc không có chửi hay nói lại họ, nhưng mà Ngọc có được nhân tính của Chúa, họ không có nói lại theo cái xác thịt yếu riêng của mình ấy. Thì lúc đó là Ngọc có được cái nhân tính của Chúa, có sự mềm mại dịu dàng của Chúa, và Ngọc tha thứ cho họ, không có giận họ. Nhưng mà sau đó ví dụ nếu mà mình còn bị, nên là mình nói ví dụ thôi nha, nếu như mà mình còn bị chìm trong cái cảm xúc là mình cảm thấy buồn, nhưng mình cứ cảm thấy buồn khi mà mọi người đối xử với mình như vậy ấy, là mình không có sự giận, không có sự cay đắng ở trong mình đâu nha, là mình đã tha thứ bỏ qua rồi, nhưng mình cứ cảm thấy buồn ở trong lòng, cái cảm xúc của mình ấy, là mình cứ cảm thấy buồn 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 và mình cứ suy nghĩ về nó, thì cái đó là mình cần đến Chúa là để mình giữ lễ hòa giải ấy, là mình ép ép cái tâm hồn của mình ấy, để mình chối bỏ cái cảm xúc đó. Thì ngày lễ hòa giải là ngày dành cho tâm hồn của mình, thì lúc nãy mình cũng đọc những đoạn kinh thánh là ép tâm hồn của mình, có những đoạn không có nói, không có liên quan gì đến tội lỗi hết, nhưng mà khi mà mình cứ chìm nhau cái cảm xúc của mình như vậy ấy, thì mình sẽ không có hòa giải với Cha, dần dần mình sẽ xa cách, tại vì lúc đó mình ở trong cảm xúc thì chắc chắn mình không thể nghe được tiếng Cha nói rồi, mình không có hòa bình với Cha rồi. Tại Đức Chúa Trời là linh nên là mình phải ở trong linh, trong tâm linh của mình, chứ nếu mình ở trong tâm hồn, trong cảm xúc như vậy thì mình sẽ không có hòa bình với Cha. Thì khi mình ép tâm hồn như vậy thì mình lại kinh nghiệm thêm được Chúa là của lễ hòa bình, để mình có hòa bình với Cha, để mình dâng lên cho Cha. Cái ví dụ của Ngọc thì mình thấy như vậy.
Dạ em hiểu rồi. Nhưng mà cái trường hợp đó là từ đó giờ là em kinh nghiệm được nhiều lắm luôn á, mà hôm nay mới học tới cái lễ này thì mới hiểu là mình phải làm gì. Tạ ơn Chúa.
Vậy là tích trữ được nhiều của cải trên trời lắm rồi đó.
Chị Loan ơi, mọi người đang chờ chị chia sẻ trải nghiệm rồi.
Quang Tỷ,
chị Loan không trả lời thì chị lại đi, chị lại ơi.
Chị lại hả?
Cứ rủ ta lần đến lúc chưa hỏi.
Không phải là giấu, mà tại vì không có thấy rõ cho nên là không có biết sao chứ giấu đâu mà giấu. À, được rồi, bây giờ chị lại bổ sung thêm mấy cái chỗ mà hồi nãy chị Loan chia sẻ. Là chị Loan chia sẻ ở câu Ê-phê-sô 10 10 10 Ê-phê-sô từ 17 cho tới 19 á. Thì bổ sung thêm một một chút nữa đó là vậy trong Chúa tôi nói và khuyên lại anh em đừng tiếp tục sống như người ngoại nữa vì họ sống theo ý tưởng hư không của mình. À, tại sao Phaolô lại nói là tại sao mặc dù là mình đã tin Chúa rồi, mình đã có được sự sống của Chúa rồi, nhưng mà tại sao Phaolô ở đây Phaolô nói là trong Chúa tôi nói và khuyên lại anh em, có nghĩa là mình thấy là Phaolô phải nói và phải khuyên lại, có nghĩa là phải năn nỉ. Thì thấy được một điều là không phải là khi mà mình tin Chúa, mình tin Chúa là thì không phải là lúc mà mình tin Chúa thì mình có thể tự nhiên mà mình sống một cách tốt đẹp, một cách thánh khiết được. Cho nên là đó là lý do mà Phaolô nói là phải, Phaolô khuyên lại anh em mình á là phải từ bỏ, đừng tiếp tục sống, có nghĩa là lúc mà mình tin và tiếp nhận Chúa thì cái con người cũ của mình vẫn là con người cũ thôi, nó chưa có được biến đổi nhiều, cho nên là cách sống của mình cũng giống như người ngoại vậy đó. Ở trong hồi nãy Lan có đọc một câu trong Cô-rinh-tô á, có nói là những người có tánh xác thịt thì không nhận được thánh linh của Đức Chúa Trời á, vì người ấy xem những điều ấy là dồ dại á. Thì kết hợp hai cái điều đó thì mình thấy là đó là lý do mà tại sao mà mình lại phải giữ lễ hòa giải cho Đức Chúa Trời là như vậy á, là mình biết là ở trong Cô-rinh-tô đoạn 15 câu 46 nói một câu nữa là không phải là con người thuộc linh đến trước mà là con người tự nhiên sau đó thì mới đến là con người thuộc linh. Có nghĩa là lúc mà mình sinh ra đời á thì cái bản tính của mình là bản tính tự nhiên, con người tự nhiên của mình nó ra trước rồi, cũng giống như Adam vậy đó. Thì cái bản tính của mình là bản tính tự nhiên, cho nên con người tự nhiên của mình nó sẽ ra đời trước. Và cái mình tiếp nhận Chúa từ lúc nào, bản thân chị thì chị tiếp nhận Chúa từ lúc năm 27 tuổi. Còn trước từ lúc mà chị mới bắt đầu sinh ra cho đến năm 27 tuổi á thì chị là con người tự nhiên, tại vì lúc đó chị chưa có tin là tiếp nhận Chúa, cho nên bản chất của chị vẫn là bản chất tự nhiên. Chị từ khi mà lúc mà chị tiếp nhận Chúa là năm chị 27 tuổi á, thì lúc đó chị mới tin và tiếp nhận Chúa, thì lúc đó là con người của chị mới mới có được thánh linh của Chúa. Cho nên là Chúa nói là con người tự, không phải là con người thuộc linh đến trước mà là con người tự nhiên sẽ đến trước. Cho nên khi mà mình làm một phép so sánh như vậy á thì mình sẽ dễ dàng thấy là mình thấy là bây giờ năm nay chị 34 tuổi thì có phải là con người thuộc linh của chị nó mới sống được có 7 năm mà so với con người tự nhiên của chị thì nó đã được 27 năm rồi. Một phép so sánh như vậy thì mình sẽ thấy là con người tự nhiên sẽ thắng con người thuộc linh. Một phép so sánh bình thường thì mình sẽ thấy như vậy, nhưng mà trong Chúa thì Chúa lại nói khác. Mọi người có nhớ câu chuyện giữa Gia-cốp và Ê-sau không? Gia-cốp là hình ảnh tượng trưng cho thánh linh của Chúa, còn Ê-sau là tượng trưng cho con người xác thì con người tự nhiên của mình ấy. Thì nhưng mà Chúa nói sao? Chúa nói là Gia-cốp sẽ cai trị Ê-sau. Thì cũng cùng một bức tranh như vậy ấy, thì mình sẽ thấy là khi mà mình tin và tiếp nhận Chúa thì mặc dù là cái tâm linh của mình được sinh lại sau, nhưng mà Chúa nói là Gia-cốp tượng trưng cho thánh linh của Chúa, có nghĩa thánh linh sẽ cai trị tâm hồn ấy. Và Ê-sau á là con người xác thịt thuộc về tâm hồn của mình á, thì cùng một bức tranh như vậy thì mình sẽ thấy được là trong Chúa khi mà mình bước đi theo Chúa, mình học cách sử dụng tâm linh của mình á, thì tâm linh của mình sẽ cai trị cái tâm hồn của mình á, thánh linh của Chúa sẽ cai trị được cái tâm hồn của mình á. Cho nên là đó là lý do mà tại sao là mình lại phải giữ lễ hòa giải với Chúa là như vậy á. Tại vì khi mà mình so sánh một bức tranh như vậy á thì mình sẽ thấy là tất nhiên là con người tự nhiên của mình nó sẽ thắng rồi. Nhìn thấy như vậy thì mình không thể nào mà có hòa giải được với Đức Chúa Trời, cho nên là mình cần phải giữ lễ hòa giải. Đó là lý do mà mình cần phải giữ lễ hòa giải với Đức Chúa Trời là như vậy á. Rồi câu đoạn episode đoạn 4 mà câu 17 cho tới câu 19 á, giống như hồi nãy chị Lan nói, nếu như mà mình để cho cái tâm hồn của mình chiều theo cái những cái ý tưởng hư không của mình á, thì câu 18 là nó sẽ kéo theo một luồng, đó là câu 18 là làm cho mình sẽ xa cách sự sống của Chúa này. Đến câu 19 á, là mình sẽ mất sự cảm biết, giống như là mình bị mù vậy đó. Thì điều này nó sẽ ra khi nào? Khi mà mình sợ sống ở trong tâm hồn á. Cho nên là đây cũng là một lý do nữa mà mình cần phải giữ lễ hòa giải với Chúa. Tại vì nó có rất là nhiều, ở trong tâm trí của mình nó có rất là nhiều suy nghĩ. Nếu như mà mình không có giữ lễ hòa giải, mình không có xin Chúa giúp mình giữ lễ hòa giải để ép bỏ tâm hồn của mình á, thì đến một lúc nào đó mình sẽ chắc chắn là mình sẽ không có hòa giải với cha rồi. Cho nên đến một lúc nào đó thì con người của mình nó sẽ không có sự cảm biết gì về Chúa hết. Cho nên là khi mà giống như khi mà mình thông công chia sẻ về chức tế lễ thánh á, thì không phải là tất cả mọi người đều đón nhận đâu. Thì tại vì người ta đã quen sống ở trong tâm hồn của mình rồi. Cho nên là khi mà mình thông công về chức tế lễ thánh á, mọi người đã chia sẻ về một số chức tế lễ thánh về với một số anh em rồi, không phải là tất cả mọi người đều đón nhận được. Tại vì sao? Tại vì giống như nếu như mà mình mà cứ để cho con người của mình sống theo tâm hồn như vậy á, thì khi mà ánh sáng của Chúa bày tỏ ra thì mình sẽ không nhận được cái điều gì từ nơi Chúa nó hết, và mình xem cái điều đó là rồ dại. Bản thân chị cũng thấy như vậy á. Nếu như mà mình sống ở trong tâm hồn của mình á, thì mình nghe những điều về vương quốc thiên đàng, rồi về sự trở lại của Chúa, rồi về sự phán xét của Chúa, thì mình cảm thấy là điều này sao mà nó xa vời quá, nó không có thực tế, rồi nó sẽ chống lại cái ý muốn của Chúa, nó chống lại cái ý muốn của Chúa. Đó là lúc mà mình lại sống ở trong tâm hồn của mình á. Cho nên là đó cũng là cái lý do mà mình cần phải giữ lễ hòa giải với Chúa như vậy. Mình cần phải ép bỏ cái tâm hồn, những cái suy nghĩ hư không của mình, để mình có thể đón nhận lời của Chúa. Tại vì mình cũng tin rằng là Chúa sắp đến rồi á, mình biết là Chúa sắp đến. Nhưng mà khi mà nói chuẩn bị á, thì rất nhiều người ta bảo là Chúa nói là Chúa đến trong ngày, là trong giờ mà mình, Chúa đến một cách thần linh á, không ai biết được á. Nhưng mà khi mà mình nói, mình chia sẻ ra những dấu hiệu á, thì người ta sẽ không chấp nhận được. Và người ta nói năm này qua năm khác thì cũng như vậy ạ. Cho nên là giống như hồi chị mới tiếp nhận về ánh sáng và sự trở lại của Chúa, chị đi chị cũng chia sẻ lại với một số anh em á, thì họ thật ra thì cái ánh sáng mà chị mới nhận được đó là người ta cũng đã nhận biết rồi, và người ta nói với chị một câu là cái điều này mình đã biết rồi, và từ đó tới giờ mình đã chờ đợi rồi, nhưng mà nó có xảy ra đâu. Và khi mà chị nghe được cái lời người ta nói như vậy á, thì đúng là thấy được cái tầm, khi mà bây giờ mình thấy được cái tầm quan trọng của việc là giữ lễ hòa giải là như vậy á. Tại vì nếu như mà mình không có giữ lễ hòa giải, lòng mình sẽ trở nên chai cứng, và mình sẽ nói là điều đó sẽ không xảy ra, giống như người bạn của chị vậy đó. Cho nên là chị cũng thấy là tình trạng của chị cũng tương tự như vậy á. Là khi mà chị sống ở trong tâm hồn, chị sống theo cái suy nghĩ, theo cái cảm xúc của mình á, chị không có để ý gì tới Chúa, không có, thì lòng của chị cũng trở nên chai cứng á. Và chị cũng xem là những gì mà chị nghe chị biết rồi á, thì cũng giống như là điều đó là điều mà chị biết rồi, chị không cần nghe nữa, giống như tình trạng mà mình bị no nê thuộc lên vậy đó. Thì nó kéo theo một cái dây chuỗi như vậy, thì chị thấy như vậy. Với lại có một cái điểm khác nữa, đó là cái cảm xúc của mình nha. Thật ra thì điều này thì các em chắc cũng kinh nghiệm được nhiều rồi, tại vì chị cũng kinh nghiệm được nhiều, nhất là khi mà đặc biệt là cái buổi mà tới cái ngày mà chủ nhật mà đi nhóm á, thì thường thường chị luôn luôn cảm thấy mệt mỏi, chị luôn luôn cảm thấy là mình không có sức sống, mất sự sống của Chúa, rồi mình cảm thấy là đi đến đó rồi mình thấy anh em như vậy nữa, xong rồi mình cũng nói là nó không có thay đổi gì hết trơn á. Thế mình nhìn vào cái cảm xúc của mình, cái tâm trạng của mình á, cho nên là mình chán nản. Nhưng mà lúc đó mình dự lễ hòa giải là mình ép bỏ cái cảm xúc của mình ra, thì lúc đó mình sẽ có, mình đến với Chúa thì mình sẽ giữ được lễ hòa giải với Cha. Đó là cái khi mình giữ được lễ hòa giải với Cha thì lúc đó mình sẽ có được sự bình an của Chúa. Một ví dụ nữa đó là ở trong Mác đoạn 8 câu 31 đến 36 á. Mác đoạn 8 câu 31 đến 36. Mọi người đọc chung đi, có lẽ là mỗi người một câu. Có Vũ với Long thay phiên nhau đọc, giọng nam các bạn lớn thay phiên nhau đọc, mỗi người 31 đến 36, 7 câu đó, mỗi người chia nhau ra đọc giùm chị đi. Long
ai
đọc mấy câu đọc?
Ai Long đọc với em Mát, em theo bạn chút.
Mát đoạn bao nhiêu chị?
Mát đoạn 3, đoạn 8, câu 31 đến 36.
Em đọc nha. Bây giờ Ngài khởi sự dạy môn đồ rằng con người phải chịu khổ nhiều, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo loại ra, phải chịu giết, sau 3 ngày phải sống lại. Ngài nói tỏ tường điều đó với môn đồ. Phi-e-rơ đem Ngài riêng ra mà can gián Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu xây lại ngó môn đồ và của Phi-e-rơ rằng: Bấy quỷ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. Đoạn Ngài kêu dân chúng và môn đồ mà phán rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta và đạo tin lành mà mất sự sống thì sẽ cứu. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Đến câu 36 phải không chị?
Đúng rồi, tới câu đó là hết rồi nè. Câu 31, ở đây câu 31 Chúa nói là bấy giờ Ngài bắt đầu giảng dạy với các môn đồ rằng con người phải chịu nhiều đau khổ, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và thầy thông giáo chối bỏ, phải bị giết và sau 3 ngày phải sống lại. Ở đây thì Chúa nói một cách rất là rõ ràng là khi mà Chúa đến, Chúa đến thì Chúa nói rõ ràng với các môn đồ là Chúa phải chịu đau khổ, phải bị trưởng lão, thầy thông giáo chối bỏ rồi bị giết. Đó là Chúa nói sự thật một cách rất là rõ ràng như vậy. À, nhưng mà mình đọc ở câu 32 mình thấy kia câu 32 nói là Ngài nói rõ ràng việc này như vậy, kia rơ đem Ngài riêng ra và trách Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu quay lại. Đúng rồi, câu 31 Chúa nói một cách rất là rõ ràng với các môn đồ là về việc mà Chúa phải chịu đau khổ như vậy. Nhưng mà đến câu 32 á, thì Phi-e-rơ, cái thái độ mình sẽ thấy được cái thái độ của Phi-e-rơ lại khác. Phi-e-rơ lúc đó Phi-e-rơ không có nói một cách rõ ràng giống như Chúa, mà Phi-e-rơ đem Ngài riêng ra và trách Ngài. Sau đó Phi-e-rơ nói là Đức Chúa Trời nỡ nào vậy á. Đó, để mình thấy là cái tâm hồn của mình, cái con người tự nhiên của mình là nó là nó không có muốn nói sự thật mà nó muốn nói tránh, nói né sự thật đi. Thì cái đó là khi mà cái đó nó xảy ra khi mà mình sống ở trong cảm xúc, trong cái tâm hồn của mình á, cho nên mình không có dám nói cái sự thật một cách thẳng thắn giống như là Chúa, mà mình sẽ nói một cách kín đáo giống như Pierre vậy đó. Chúa nói là nhưng Đức Chúa Giêsu quay trở lại nhìn các môn đồ và của trách hỡi Satan, hãy lui ra đằng sau ta, vì ngươi chẳng đến nghĩ đến việc của loài người, ngươi chẳng nghĩ đến việc của Đức Chúa Trời mà chỉ nghĩ đến việc của loài người. Đó, khi mà mình sống ở trong tâm hồn á thì mình chỉ nghĩ tới những cái việc của con người thôi, mình không có nghĩ tới cái việc của Đức Chúa Trời. Việc của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giêsu đến thế gian này chịu đau khổ, chịu bắt bớ, chịu bị giết. Đó là việc của Đức Chúa Trời á. Nhưng mà việc của con người là Peter nói là Đức Chúa Trời nỡ nào vậy? Có nghĩa là Đức Chúa Peter thì nói một cách kín đáo, nhưng Đức Chúa Trời thì nói một cách là rất là thẳng thắn. Thì đó là cách mà khi mà mình sống ở trong tâm hồn của chùa, mình sống ở trong tâm hồn của mình á, thì thường thường những cái điều mà nó xuất phát từ trong tâm hồn của mình, nó sẽ ngăn cản cái chương trình và cái kế hoạch của Chúa. Nếu như mà lúc đó mà Chúa mà nghe lời Pierre thì chắc chắn là kế hoạch của Đức Chúa Trời sẽ không được hoàn tất rồi. Cho nên là qua cái ví dụ này để mình thấy được đó là tại sao, đó là tại sao mình lại phải giữ lễ hòa giải cho Chúa là như vậy á. Tại vì cái mình phải ép bỏ cái tâm hồn, ép bỏ cái ý tưởng, cái con người cũ của mình để mà ý của Chúa cũng được nên. Giống như bây giờ thường thường Chúa nói ở trong hồi nãy thì anh em mình có đọc là Chúa nói một cách rất là thẳng thắn là Chúa nói ai muốn theo ta thì phải vác thập tự giá mà theo ta, rồi ai muốn theo ta thì phải từ bỏ chính mình, đúng không? Chúa nói một cách rất rõ ràng như vậy á. Nhưng mà thường thường khi mà mình gặp đau khổ, mình gặp khó khăn á, thì mình quay trở lại mình lại cứ nói là mình gặp khó khăn, mình gặp đau khổ thì mình nói là chắc là mình làm gì sai rồi nên Chúa mới trách phạt mình như vậy á. Đó là khi mà mình sống ở trong tâm hồn của mình á, mình không có nhận biết được ý của Đức Chúa Trời á, cho nên là thường thường mình hay chối bỏ ý của Đức Chúa Trời lắm. Cho nên là cái đó cũng là cái lý do để mình có thể giữ lễ được, giữ được cái lễ hòa giải cho Đức Chúa Trời á. Cho nên là chị khi mà chị đến với cái đoạn kinh thánh này, chị cũng xin Chúa là xin Chúa giúp con để mà giống như để con có thể hạ mình trước Chúa để đón nhận cái lẽ thật của Chúa một cách mà bằng tâm linh của con á, bằng cái thánh linh á, chứ không phải là bằng cái con người tâm hồn xác thịt của mình nhé. Cho nên là thường thường khi mà gặp đau khổ, gặp thử thách á, mình hay suy nghĩ tùm lum lắm, mình cứ nói là Chúa làm gì sai rồi xong rồi mình lại tự ý là làm theo ý của mình nhé. Mình hay suy nghĩ này, chắc là mình làm gì đó sai rồi Chúa mới trách phạt mình, rồi Chúa mới giống như mình dùng cái suy nghĩ của mình để mình bào chữa và mình chối cái ý muốn của Đức Chúa Trời ấy. Cho nên là đây là vấn đề mà anh em mình cũng phải xin Chúa cho chúng mình để mình có thể giữ được cái lễ hòa giải cho Đức Chúa Trời là như vậy á. Tại vì ở trong Khải Huyền 12 câu 11 á, có nói là những người đắc thắng là những, tại vì cuối Khải Huyền 12 á, cuối Khải Huyền 12 câu 11 đó, Chúa nói là họ đã chiến thắng nó nhờ huyết Chiên Con và nhờ lời làm chứng của họ, họ chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết. Amen. Đó, Chúa Giêsu đã giữ lễ hòa giải với Cha, cho nên là khi mà Chúa đã Chúa đâu có yêu sự sống của Chúa đâu. Chúa đến, Chúa bị người ta ghét, bị người ta giết mà. Thì qua đó mình sẽ thấy là Chúa không yêu sự sống của mình cho đến chết nữa. Thì ngày nay khi mà mình giữ lễ hòa giải, mình cũng xin Chúa để cho Chúa không có giúp mình để mình yêu cái sự sống của mình.
Cho nên là cái lễ hòa giải khi mà Chúa trở lại á, thì mình phải được làm hòa hoàn toàn với Đức Chúa Trời, thì lúc đó mình mới mới được đắc thắng, giống như Chúa nói chẳng tiếc sự sống bên của mình cho đến chết, không phải là bây giờ đâu. Giống như bây giờ khi mà chị sống trong đời sống tâm hồn của mình á, thật ra chị hay sống trong cái cảm xúc của mình á, thì lúc đó là chị cũng đang yêu cái tâm hồn của chị, yêu cái đời sống của chị đó. Cho nên là chị phải học cách để giữ cái lễ hòa giải này cho Đức Chúa Trời. Thì đó là những cái mà chị nhìn thấy được, nên là chị bổ sung. Còn ai có cái khác thì mình có thể bổ sung thêm. Nếu mình yêu cái tâm hồn của đời sống tâm hồn của mình á, thì chắc chắn là mình sẽ không còn yêu cái công việc của Đức Chúa Trời rồi. Cho nên là bây giờ thật ra thì anh em mình cũng đang yêu đời sống tâm hồn của mình rất là nhiều. Mà xin Chúa giúp mình tỉnh thức để mình có thể xử lý được hòa giải. Cảm tạ Chúa, trong buổi tối hôm nay Chúa cũng nhắc để chị có thể giữ được cái, xin Chúa giúp chị quay trở lại giữ được cái lễ hòa giải. Tại vì ngày trước chị nói chuyện với bạn chị thì bạn chị cũng nói là cái điều này bạn chị đã trông chờ rồi, nhưng mà tới hôm nay bạn chị không thấy xảy ra nữa, cho nên là bạn chị cũng cũng thờ ơ. Có thể là bây giờ chị mà không giữ được lễ hòa giải, chắc chắn là vài tháng sau hoặc là một năm sau thì chị sẽ giống như bạn chị vậy đó. Cho nên là cũng xin Chúa giúp đỡ để tất cả anh em mình có thể giữ được trọn tất cả các lễ để có thể chờ Chúa đến được. Rồi chị hết rồi đấy.
Chị Loi có chia sẻ không gì không chị Loi? Quan trọng chia sẻ đi.
Cái đoạn chị Lai mới chia sẻ, nếu mà mọi người muốn đọc rõ hơn, mọi người có thể đọc trong sách Maria đoạn 16 từ câu 21 đến câu 25. Nãy thì chị Lai cũng chia sẻ rồi á. Cái đoạn này á, khi mà Chúa nói á, là Chúa sẽ bị giết và đến ngày thứ ba sẽ sống lại, thì lúc đó Phi-e-rơ mới đem Chúa riêng ra mà can và nói với Chúa là Đức Chúa Trời nào nữa vậy, sự đó sẽ không thể đến cho Chúa đâu. Cái lời của Phi-e-rơ mà khuyên Chúa giống như cái con người xác thịt của mình á, nhiều khi cái hoàn cảnh đến với lại mình hoặc một người anh em nào đó chẳng hạn, mình cũng hay có những cái lời khuyên theo xác thịt như vậy á. Nhưng mà Phi-e-rơ không biết được là cái việc mà Chúa bị giết đến ngày thứ ba sống lại đó là ý muốn của Đức Chúa Cha, muốn Đức Chúa Giê-xu là phải chịu chết và sống lại như vậy á. Nhưng mà Phi-e-rơ thì nghĩ theo cái tâm hồn của mình á, giống như là mình hay an ủi một người nào đó, mình cũng an ủi bằng cái tâm hồn của mình. Trước kia mà mình chưa có Chúa, mình cũng rất thích được người khác an ủi nhiều, an ủi những cái câu như vậy á. Nhưng mà khi mà mình có Chúa rồi, mình thấy là cái hoàn cảnh của mình xảy đến á, thì mình phải cầu nguyện với Chúa nhiều hơn, là tại vì thật sự là mình thích nghe lời an ủi như vậy, nhưng mà nó cũng không có giải quyết được gì cả. Chủ yếu là khi mà mình đi theo Chúa rồi á, thì mình phải đến với Chúa. Còn cái lễ hòa giải này thì mọi người cũng nói là việc phải ép bỏ tâm hồn của mình. Thì em cũng có một cái chia sẻ của em, đó là trong cái thời gian em đi làm về em bị mệt á, xong em cảm thấy chán nản, thì em không có đến với lời Chúa được. Thì sang ngày mai đi làm á, trên đường thì em thấy được cái tình trạng của em là không ổn rồi á, là em thấy em không có hòa bình với lại Đức Chúa Cha. Thì khi đó em đi đường và em cầu nguyện, em nói chuyện với Chúa nhiều hơn, và em nói với Chúa là em muốn dành buổi tối để thông công đến với lời của Chúa. Thì khi em cũng cảm tạ Chúa là khi mà mình nói chuyện với Chúa nhiều á, thì mình cái cảm xúc tâm hồn của mình á, nó giống như là nó vơi đi, mình cảm thấy mình có niềm vui ở trong Chúa, và mình có thể xoay lòng mình lại được với Chúa và để ăn lời của Chúa. Thì cũng xin Chúa cho anh chị em mình về ánh sáng về cái lễ hòa giải này. Tại vì ở trong châm ngôn Chúa cũng nói là hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống ra nơi đó mà ra. Nếu như mà lòng mình mà không có hòa giải với Chúa, mình có những điều phục về thế gian, thì nó cũng gây ra cái tình trạng đó là sự chết phục linh. Nhiều khi người khác nhìn mình á, giống như là có mang trong trong cái các hội thánh của Đức Chúa Trời, có không là Chúa cũng nói có một tình trạng sa ngã, đó là mang tiếng sống nhưng mà là chết á. Có khi mình vẫn cứ đi nhóm thông công cầu nguyện, nhưng mà trong lòng thì nó, tại vì không có hòa giải với lại Đức Chúa Cha, thì trong lòng mình nó sẽ có sự chết, nó cũng sẽ gây ra tình trạng chết phục linh. Nên là càng đi theo Chúa lâu thì em cũng thấy được cái câu kinh thánh là hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, thì các nguồn sự sống thì đó là ra, em thấy nó rất là quan trọng. Nó lắm nên Chúa nhìn thấy được cái lòng của mình, lòng của mình có hòa giải với Chúa, có khao khát được với Chúa hay không á. Em xin hết.
Em có ý này bổ sung thêm chút nữa ha. Nhưng Matthew mình vừa đọc nãy, mấy anh chị em mình cũng đọc là khi mà Chúa nói cho biết cho mọi người các môn đồ biết rõ là Chúa phải bị như vậy, thì Phi-e-rơ đã ngăn Chúa và can Chúa, nói là Đức Chúa Trời làm nỡ vậy. Thì khi Phi-e-rơ nói, cái điều Phi-e-rơ nói là đến từ con người tự nhiên, cái bản tính xác thịt của Phi-e-rơ là những điều Phi-e-rơ nói là có ý tốt, nó rất là tốt, nhưng mà đó là cái suy nghĩ ý tưởng của mình á, nó không phải là ý của Chúa, mà nó đến từ cái tâm hồn, cái cảm xúc của mình á. Nên là Chúa thì nói rõ là Chúa phải như vậy, nhưng mà Phi-e-rơ lại nói như vậy, thì thấy là cái suy nghĩ của Phi-e-rơ nó trái hoàn toàn với cái ý muốn của Chúa, trái với lời của Chúa. Cho nên là Chúa luôn muốn mình, nói mình là phải ép bỏ tâm hồn của mình là như vậy. Với lại cũng mình cũng cầu nguyện xin Chúa giúp mình nhận biết và phân biệt được điều gì đến từ Chúa và điều gì đến từ tâm hồn. Cũng có nhiều trường hợp người ta cũng nói, cũng chia sẻ phúc âm, người ta cũng nói là đi theo Chúa thì sẽ được phước này phước kia, sẽ được Chúa ban phước này phước kia, được sống cuộc sống hạnh phúc sung sướng, hay là được Chúa ban ơn này ơn kia đấy. Nhưng mà Kinh Thánh thì Chúa nói rõ là nếu ai muốn theo Chúa thì phải từ bỏ mình và vác thập tự giá mình mà theo Chúa, nghĩa là phải từ bỏ chính mình và vác thập tự giá, là mình chắc chắn là mình phải có thập tự giá, chứ không phải là mình không có thập tự giá. Nhưng mọi người cứ chia sẻ nói là nhiều người nói là theo Chúa sẽ được phước này phước kia, được cuộc sống bình an hạnh phúc này kia, nếu có Chúa thì chắc chắn là sẽ không có trải qua những khó khăn đau khổ như vậy. Thì mình cũng cầu nguyện xin Chúa giúp mình nhận biết được là cái điều đó đến từ Chúa hay là đến từ tâm hồn, đến từ cái suy nghĩ con người của mình. Chúa nói rất rõ là đi theo Chúa thì phải như vậy, phải trải qua nhiều nỗi khó khăn thì mới vào được nước thiên đàng. Trong sách công vụ thì Phaolô có nói như vậy. Rồi đi theo Chúa thì chắc chắn là Chúa trong Kinh Thánh cũng nói là hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Giêsu Christ thì sẽ bị bắt bớ. Đó, lời Chúa nói rất rõ như vậy, là mình đi theo Chúa mình sẽ bị trải qua những vậy, phải trải qua những điều như vậy. Nhưng mà người ta lại nói là đi theo Chúa sẽ được phước này phước kia, sẽ không phải trải qua như vậy. Nên anh chị em mình cũng cầu nguyện xin Chúa giúp mình nhận biết được cái điều gì đến từ Chúa và điều gì đến từ tâm hồn. Và khi người khác nói, người khác chia sẻ ra thì cũng cầu nguyện xin Chúa giúp mình nhận biết được điều đó có đến từ Chúa hay không, hay là những lời mình nói nó có đến từ Chúa hay không, hay là đến từ tâm hồn của mình. Thêm một điều nữa, ở trong Khải Huyền lúc nãy chị Lai cũng có đọc trong Khải Huyền, Khải Huyền đoạn 12 câu 11 nói là chúng đã thắng nó bởi huyết trên con và bởi lời làm chứng của mình, chúng chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết. Ở đây nó là không tiếc sự sống của mình. Như Chúa Giêsu khi mà Chúa sống ở thế gian này, Chúa cũng hoàn toàn vâng phục Cha, và Chúa cũng không tiếc sự sống của mình. Chúa đã hy sinh chính sự sống của mình trên thập tự giá. Nhưng ở đây nói đến sự sống của Chúa, cũng nói đến cái tâm hồn của Chúa, thì khi Chúa Giêsu đến, Chúa cũng không có yêu đời sống tâm hồn của mình, mà Chúa cũng luôn chối bỏ cái tâm hồn của mình, cảm xúc của mình. Trong Thi Thiên cũng có những đoạn nói là vua Chúa cũng ngồi nghị luật nghịch cùng tôi, nhưng mà Chúa thì suy gẫm lời của cha, nên là mình cũng học để mình luôn chối bỏ cái cảm xúc, cái tâm hồn của mình. Ở đây nói là những cái người mà đắc thắng á, là những người thắng nó bởi huyết trên con, và những người mà không tiếc đời sống tâm hồn của mình cho đến chết ấy, không yêu sự sống của mình ấy, thì bây giờ cũng cầu nguyện xin Chúa giúp cho anh em mình, để ngay từ bây giờ mình cũng học xin Chúa giúp mình, để mình cũng luôn chối bỏ đời sống tâm hồn của mình, để mình cũng không yêu đời sống tâm hồn của mình. Tâm hồn của mình thì bao gồm những ước muốn, cảm xúc, lý trí, thì những cái đó con trong con người tự nhiên thì nó không có hòa thuận với cha, cho nên là Chúa muốn mình phải giữ lễ hòa giải, mình phải ép bỏ tâm hồn của mình, cái tôi của mình, cái suy nghĩ, cảm xúc, ước muốn riêng của mình, thì mình có thể hòa giải với cha. Rồi em xin hết.
Chị Noi Rim có chia sẻ được không?
Chị bổ sung cái đoạn, cái câu kinh thánh trong Khải Huyền đoạn 12 câu 11 nói là họ đã chiến thắng nó nhờ huyết trên con và nhờ lời làm chứng của họ, họ chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết. Thì ở đây câu 11 đã nói nhờ chiến thắng nhờ huyết của trên con, đó là lễ vượt qua. Xong rồi mình bữa giờ mình thông công thì mình sẽ thấy cái lễ vượt qua, lễ bánh không men và lễ trái đầu mùa nó diễn ra cùng trong một tuần. Và cái câu tới nữa là và nhờ lời làm chứng của họ, thì mấy bữa trước mình có thông công về cái lễ ngũ tuần á, cái lễ ngũ tuần và cái lễ thổi kèn á, thì cái đó là mình nhờ lời làm chứng của họ, có nghĩa là mình cũng giữ cái lễ thổi kèn, kinh nghiệm được cái thánh linh của Chúa giữ lễ thổi kèn để mà trao báo cho tất cả mọi người, để mọi người biết rằng Chúa sắp trở lại, để mọi người cùng ăn năn á. Thì cái cuối cùng Chúa nói là họ chẳng tiếc sự sống của mình cho đến chết, đó là cái lễ hòa giải mà mình phải giữ cho Chúa. Thì ở cái câu 11 này nó đã ứng nghiệm, nó cũng bao trọn các lễ như vậy á, cho nên là cũng xin Chúa giúp anh em mình để mình nhớ được, để mình có thể giữ được các lễ cho Chúa. Thì những gì mà mọi người chia sẻ từ nãy giờ thì đó là những lý do mà mình tại sao Chúa lại nói mình là phải giữ lễ hòa giải. Là như vậy á, mình cứ nghĩ là mình tin Chúa rồi á, thì mình đã có hòa giải với Đức Chúa Trời rồi, nhưng mà Đức Chúa Trời lại muốn mình giữ lễ hòa giải. Thì đó, tất cả những gì nãy giờ mọi người thông công, đó là lý do mà tại sao mình phải giữ lễ hòa giải cho Chúa là như vậy. Nên là cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho mình cái lễ hòa giải để mình nhắc, để giúp mình nhớ lại mình giữ lễ hòa giải. Amen.
Không còn ai bổ sung thì mời chị Kim Dung.
Một câu kinh thánh nữa trong Cô Đinh Tô thứ hai. Hình như hồi nãy Lan có đọc rồi á. Cô Đinh Tô thứ hai đoạn 5 câu 20 sao? Chị nhắc lại một chút thôi. Nói là ở đây Phaolô nói vậy, chúng tôi là đại sứ của Đấng Christ, Đức Chúa Trời dùng chúng tôi để khuyên mời. Chúng tôi nhân danh Đức Đấng Christ này xin anh em hãy làm hòa với Đức Chúa Trời. Phaolô viết điều này cho tất cả những tín đồ mà đã tin nhận Chúa rồi, chứ không phải là Phaolô viết cho những người chưa tin nhận Chúa. Cho nên là khi mà Chúa trở lại thì tất cả anh em mình phải hòa làm, phải được làm hòa hoàn toàn với Đức Chúa Trời á. Đó, đó là lý do mà tại sao là mình lại phải giữ lễ hòa giải như vậy á. Mình cứ nghĩ là chỉ có người chưa tin Chúa mới phải làm hòa giải thôi, nhưng mà Phaolô viết cái bức thư này, Phaolô gửi tới cho tất cả những cái thánh đồ tại hội thánh Cô-rinh-tô á, thì mình thấy là những cái lễ hòa giải này là dành cho rất là quan trọng để mà anh em mình có thể giữ được cái lễ hòa giải cho cha. Trước giờ mình cứ nghĩ là chỉ người chưa tin Chúa mới cần hòa giải thôi, mình thì không, nhưng mà hôm nay mình thấy rất rõ hơn là Phaolô nài xin, rồi Phaolô nhân danh Chúa nài xin, thì thấy điều này rất là quan trọng. Cho nên là cũng xin Chúa giúp mình để mình nhận biết là lễ hòa giải này là gì, và ở trong mình có những điều gì chưa có hòa giải với cha, để mình biết là mình phải giữ lễ hòa giải. Nếu không á, thì mình sẽ không thấy được là mình cần phải làm hòa với Đức Chúa Trời, mình cần phải giữ lễ hòa giải. Nói chung là những câu kinh thánh hôm nay mình đọc á, thì mình về mình cầu nguyện, mình xin Chúa cho mình thấy được là ở trong mình có những điều gì chưa có hòa giải với cha. Tại sao là cha lại nói lấy con là con phải giữ lễ hòa giải với cha. Hết rồi đấy, chị hết rồi.
Chị Dung sáng nay nói
được, hết rồi giờ tới em không?
Đúng rồi, đúng rồi.
Thì tối hôm qua mình thông công là lễ thổi kèn. Chào con. Đang nói chủ nhà tới. Thì tối hôm qua mọi người thông công lễ thổi kèn, thì xong kết thúc lễ thì em cũng đi tìm người đó em thổi kèn. Và em thổi kèn, em chia sẻ, em nói chuyện với một cái người anh ở bên Mỹ. Hồi xưa là em có nói chuyện, anh đó là người đầu tiên nói về Chúa cho em biết. Ảnh là bên đạo Công giáo hay sao đó. Thì anh nói chia sẻ là khi mình đau khổ bế tắc, mình đến với Chúa, mình cầu nguyện và mình giao phó mọi sự lo lắng của mình cho Chúa, rồi mình sẽ đọc kinh thánh rồi vậy đó. Thì anh nói sơ sơ, nhưng mà hồi đó em không có biết Chúa thì em cũng cầu nguyện như anh nói, thì cũng anh em cũng hay nói chuyện thôi. Nhưng mà khi em biết ánh sáng thật á, tối hôm qua em mới gửi cái clip mà cái con chip mà đã cấy vô người ta đó, em mới gửi con chi cái clip đó mọi người đang chia sẻ. Thì em hỏi anh đó là biết cái chương trình này, cái chip này sẽ có vô người ta như thế nào không. Anh đó thì anh nói anh biết cách đây 20 năm rồi, rồi hỏi về hiệp định anh nói anh cũng biết luôn rồi. Và những cái cảm xúc em chia sẻ thì anh đó anh nói rằng anh để anh hiểu cảm giác của em giờ này, đó là cảm giác của anh cách đây 20 năm, là lúc 1996 đó. Thì anh nói anh đã biết cái cảm giác này rồi, anh đã nghe chương trình này rồi. Và anh nói em cứ bình tĩnh sống đi, đừng có lo quá. Nếu mà lo lắng thì nó không đến từ Chúa, anh cũng khuyên ngược mình lại vậy đó. Thì em mới biết rằng anh đã bị nguội lạnh với cái sự trông đợi của Chúa. Và có thể anh là cái người đã nghe được ánh sáng thật của Chúa từ rất lâu, nhưng mà chương trình của Chúa chưa đến đó, thì anh bị nguội lạnh, thì em mới lo lắng trong lòng. Em nói có khi nào mà ví dụ như cái chương trình hiệp định mà không ký thì mình sẽ rơi vô trường hợp giống như anh đó. Thì mình rất là lo cái cảm giác đó. Thì mới cầu nguyện như Chúa xong rồi mới nhắn tin khuyên ảnh thì hãy khơi dậy cái cảm giác đó thêm một lần nữa đi. Và xin Chúa xác nhận với anh. Bởi vì Chúa không có chậm trễ đâu, mà có thể Chúa chưa cứu được hết ai đó, Chúa đang chờ đợi. Thì mình khuyên anh đó như vậy rồi không kết thúc không nói nữa. Sau đó ngày hôm nay thì mình cứ có trong đầu có một cái suy nghĩ rất là lo lắng rằng nếu mà mình rơi vào trường hợp như anh đó rồi mình sẽ bị nguội lạnh, mình sẽ bị xa Chúa và những chương trình của Chúa thì không thể nào biết được ý Chúa. Tại Chúa sẽ có những cái chương trình, Chúa có những cái thay đổi theo cái thời gian chứ không phải là nó nhất thiết là nó mình biết như thế thì nó sẽ xảy ra như thế. Giống như hồi tối hôm qua Vũ có nói là mình nghĩ là chắc chắn là cuối năm nay ký hiệp định, nhưng mà Vũ nói là cũng chưa hẳn là chắc, nên không biết ý Chúa như thế nào, nên mình chỉ cứ chuẩn bị. Thì mình cứ nghĩ cái trong đầu cái suy nghĩ đó thì tự nhiên hôm nay Chúa xác nhận cho mình một cái đoạn kinh thánh rất là rõ luôn, và mình cảm nhận được rằng đó là chính Chúa nói với mình. Tự nhiên mình cảm thấy vui mà cảm thấy một cái sự trải nghiệm rất là đã, mà nó vừa thực tế mà vừa chính Chúa xác nhận luôn. Đó là đoạn kinh thánh. Tự nhiên cứ tìm kinh thánh mình đọc mà nhưng mà không biết đoạn nào thì mới dở ra trúng cái đoạn Jonah, là nó rất là ngắn, nó có 4 chương rất là nhỏ, thì mình đọc hết cái chương đó đến cái cuối cùng thì thấy rất là rõ rằng Chúa muốn Jonah đỡ đến cái thành Live gì đó, là thông báo cho mọi người cái thành đã 40 ngày nữa là sụp đổ. Nhưng mà khi ông đó ông nói là Chúa có thể thay đổi được, ông trốn, ông không muốn trốn tránh, ông không muốn làm cái điều đó, điều cho Chúa, ông không muốn làm theo điều, thì ông đi trốn lên một cái chiếc thuyền, ông mới đi trốn qua một cái nước nào đó ở trong Kinh Thánh, thì ông bị Chúa trừng phạt là cái chiếc thuyền đó bị sóng biển nó dồn dập không đi được. Thì mọi người biết rằng tại vì ông đó mới cái thuyền đó mới bị đại nạn đó, thì họ mới bắt ông quăng xuống biển, thì ông ở trong bụng bị Chúa sắm sẵn một con cá để nuốt ông, thì ông mới cầu nguyện với Chúa. Lúc đó là ông kính sợ Chúa rồi, thì lúc đó ông mới được Chúa cứu, rồi ông mới làm theo ý Chúa, ông đến cái thành đó, ông thông báo hết cho mọi người rằng 40 ngày nữa là thành đó sẽ sụp đổ. Thì lúc đó Chúa mới mọi người ở cái thành đó từ lớn tới nhỏ, cả súc vật luôn, đều nghe cái tin đó, họ đều nhận lấy và họ kính sợ và họ mặc áo gai để họ ăn năn với Chúa, họ cầu nguyện với Chúa. Thì tất cả cái hành động đó thì Chúa cảm thấy động lòng và Chúa ăn năn, Chúa không làm cho nó sụp đổ nữa. Nhưng mà ngược lại ông Jonah, ông lại tức giận với Chúa. Ông nói tại sao Chúa làm được mọi điều đó mà bắt ông phải đi thông báo như vậy. Thì Chúa mới nói ông tại sao ngươi lại giận điều đó. Trong khi thì Chúa mới trừng phạt ông tiếp. Ông giận ông ra một cái liều gì đó. Chúa làm cho ông một cái dây dừa để cho nó che mát ông. Nhưng mà có một ngày thôi. Sau đó Chúa làm nó. Chúa sắm một con sâu chích cái dây dừa đó cho nó chết đi. Nó héo, nó khô. Chúa làm cháy đi, thì anh lại tức giận tiếp. Anh tức giận Chúa thì Chúa mới nói cớ sao ngươi lại giận cái điều mà ngươi không mất công sức để làm ra, và nó có được thì nó cũng mất được. thì Chúa mới nói với ông là cái thành đó có 1 vạn, 12 vạn, 200 người, rất là nhiều súc vật. Sao ngươi lại không nghĩ đến điều đó mà ngươi nghĩ riêng cho bản thân mình thôi? Thì khi đó thì em mới được cái Chúa xác nhận trong lòng là tất cả những cái điều Chúa ứng nghiệm. Hôm nay mình nghe anh An mọi người chia sẻ cái chương trình của Chúa, nhưng mà chương trình đó là cái kế hoạch của Chúa. Nhưng mà đôi khi con người mình có thể ăn năn, có con người mình sống khi mà mình nghe cái điều mà Chúa sẽ đại nạn xảy ra, con người có thể ví dụ sau đại dịch con người mình bớt ác, bớt nó này kia, thì Chúa cũng sẽ chậm trễ để Chúa cứu thêm nhiều người nữa. Nên mình đến với Chúa, mình theo Chúa mỗi ngày và mình nghe lời Chúa, mình theo ý muốn của Chúa, dù chương trình của Chúa như thế nào thì trong mọi vấn đề thì mình phải thuận theo ý Chúa và mình luôn chờ đợi Chúa. Có chậm trễ đều có lý do hết. Thì em cảm nhận được đó là sự xác nhận của Chúa với em qua cái đoạn kinh thánh, qua cái người Jonah đó, và chính bản thân em và cái người bạn của em đã chia sẻ, em nói thì người đó đã nghe hết, người đó hiểu hết, và bây giờ người đó giống như không có còn trông đợi ở Chúa nữa. Giống như người bạn của chị Lai cũng vậy, họ khi họ không thấy chương trình đã xảy ra, họ sẽ không còn trông đợi nữa. Và tự nhiên em thấy rất là vui vì Chúa, chính Chúa đã nói với điều đó với em. Nên đó là cái sự trải nghiệm của em, và em cũng muốn chia sẻ với khích lệ mọi người. Em xin hết.
Em xin chia sẻ thêm cái chỗ chị Dung. Cái ông Jonah đó là Chúa nói ổng là đến thành Ninive để truyền cho người ta biết là 40 ngày nữa là Chúa sẽ tiêu hủy, là tại vì cái thằng đã tội lỗi. Ổng thì mới đầu ổng chối Chúa, ổng đi, nhưng mà Chúa bắt ổng đi đó. Thì ổng tới đó ổng cũng chia sẻ là tới 40 ngày đó, xong rồi bắt đầu là Chúa thấy sự ăn năn của thành đó mà Chúa không trừng phạt thành đó. Thì là mình cũng sợ mình giống như ổng, là ổng bị mất sẻ diện, ổng bị mất cái sẻ diện với lại cái người dân ở đó. Tại vì ổng đã nói 40 ngày nữa Chúa sẽ giáng lửa xuống, nhưng mà 40 ngày nữa Chúa không giáng lửa xuống, ổng giận, ổng bị mất sẻ diện á, là giống như là ổng nói bị sai á. Ổng là người tiên tri mà, xong ổng bỏ lên núi, ổng hờn, ổng lên núi ổng ở đó. Xong là Chúa mới làm một cái dây leo á, để Chúa để cho ổng biết được cái ví dụ của Chúa, là cái dây leo che mát ổng. Xong rồi Chúa làm cho con sâu cắn chết cái dây đó luôn. Ông cũng tức tiếp, ông nói là có cái mái che không mà Chúa cũng cướp đi luôn. Thì Chúa mới nói ông là cái mái che đầu không là ngươi không có tạo ra, mà ngươi còn tiếc, huống chi cái người dân của đó là thích Chúa tạo ra, mà tại sao mà Chúa họ ăn năn cứu Chúa cứu họ rồi mà tại sao ông lại vì cái sĩ diện của ông mà ông nói chặt cái lời tiên tri đi á. Thì để ông bỏ ông đi cũng hơn Chúa. Thì bây giờ mình cũng vậy, ví dụ như mình nói với người ta dùng gặp là tháng 10 này là có hiệp định hòa bình, mà nếu như mà thời gian này Chúa chưa cho phép mà không có, thì mình cũng bị rất là bị có thể năng mình mất sĩ diện giống như ông Jonah nè. Đó là mình hờn Chúa, mình dỗi rồi tại sao mình nói nó bị chặt lắc đây không đúng đó. Thì mình nói chung là mình cũng phải có lường trước được là ý Chúa có thể thay đổi á, là mình cho nên là mình không có đặt nặng vấn đề đó nhiều á, cho nên em nói là chưa chắc là bởi vậy đó. Hết.
Mọi người thấy cái ví dụ hôm nay chị Dung chia sẻ với Vũ chia sẻ không? Qua đây á, thì mình thấy là mình càng thấy được là cái lý do mà mình phải giữ lễ hòa giải với Chúa là như vậy á. Mình giữ lễ hòa giải với Chúa để Chúa giữ lửa ở trong mình nhé, để mình ép bỏ cái tâm hồn của mình á, để kế hoạch của Chúa mới có thể hoàn tất được á. Cho nên cái giữ lễ hòa giải này cũng góp phần á, là mình làm cho cái kế hoạch của Chúa nó sẽ mau đến hơn á. Khi mà chị Dung chia sẻ ra như vậy thì em thấy được cái tầm quan trọng của cái việc giữ lễ hòa giải rất là lớn. Cho nên cũng xin Chúa giúp anh em mình có thể đi vào cái hiện thực của lễ hòa giải này, giúp mình cái chối bỏ, cái ép bỏ cái tâm hồn của mình á, để góp phần làm cho Chúa mau đến trở lại á. cũng giống như là Chúa Giêsu, nếu như mà Chúa Giêsu sống trong tâm hồn giống như Phi-e-rơ thì chắc chắn là kế hoạch của Đức Chúa Trời sẽ không diễn ra đúng lúc được, sẽ không thể nào mà hoàn tất được. Nhưng mà nhờ Chúa Giêsu mà kế hoạch của Đức Chúa Trời mới hoàn tất được. Cho nên là qua đây mình cũng thấy được một điều là Chúa đến là một phần là bởi mình nữa đây, chứ không phải là mình cứ suy nghĩ theo con người là này kia đâu, nhưng mà là do mình nữa. Cái đó cái câu chuyện của chị Dung kể ra thì em thấy được cái điều đó rất là rất lệ. Xin Chúa để giúp anh chị em mình có thể đi vào cái hiện thực của cái lễ hòa giải được. Mình phải mừng cái lễ hòa giải giống như mình mừng mà Chúa trở lại vậy đó. Đó là điều mà em thấy khi mà chị Dung kể ra cái câu chuyện của Jonah này. Cho nên là để cho mình không mất lửa thì mình phải giữ cái lễ hòa giải này với Đức Chúa Trời. Mình phải từ bỏ cái đời sống tâm hồn của mình ấy. Nên Chúa cũng đang chờ đợi những người không tiếc sự sống của mình cho đến chết đó. Rồi em xin hết ạ.
Cảm tạ Chúa vì tự nhiên Chúa cho em đọc đến đoạn đó và Chúa cho em nhìn thấy rõ lắm. Thì mỗi khi mình đọc Kinh Thánh thì phải đọc đi đọc lại, đọc nhiều lần. Nhưng mà sao em lật ra đúng đó rồi, đúng cái hôm đâu tối hôm qua em chia sẻ người bạn em á, người đó cũng lớn tuổi rồi và người đó cũng từng nghe cái hiệp định hòa bình, người từng nghe về ngày Chúa đến tất cả mọi người. Khi mà mình nói cái ngày tận thế, cái ngày Chúa đến, cái ngày ký hiệp định rồi đó, thì có nhiều người người ta nghe cách đây rất là lâu rồi, người ta cũng khao khát Chúa, nhưng mà người ta chờ hoài không thấy thì người ta bị nguội đi. Mình cũng rất là sợ mình bị vô cái trường hợp đó, nên mình luôn thông công với nhau và mình nhắc nhở nhau để mình giữ được cái lửa đó cho nó luôn cháy, nó phừng trong người mình. Dù trong bất cứ trường hợp nào, hoàn cảnh nào, Chúa có thay đổi như thế nào thì mình vẫn luôn luôn nghe theo ý Chúa và mình luôn kính mến Chúa, kính sợ Chúa và giữ lòng yêu kính Chúa dù trong bất cứ trường hợp nào. Thì em thấy cái đoạn Kinh Thánh đó là Chúa nhắc em rõ lắm và Chúa xác nhận như thế, nên em thấy em cũng mừng và vui lắm. Giống như Lâm chia sẻ thì nó rõ ràng hơn, tại vì em mới hiểu nên hả em chia sẻ nó không có hết ý, nhưng mà khi Lâm chia sẻ thì đúng là nó hết ý rồi, hiểu hết rồi đó. Mọi người cứ đến với Chúa mỗi ngày thì Chúa sẽ nhắc nhở mình, Chúa sẽ làm cho mình cảm nhận được Chúa nó đã lắm, mỗi ngày nó mỗi cái mới.
Vũ chia sẻ lại đi, em đâu chia sẻ đâu.
Vũ chia sẻ rồi.
Ý Long nói là hồi nãy là Vũ bổ sung lại cái ý của chị ấy, chứ phải Long.
À Vũ. Long với Vũ lộn.
Hôm nay thấy được cái lễ hòa giải nó cũng tuyệt đấy chứ nhỉ. Cho nên khi mà mình không thấy cái lễ này
mấy bữa em đọc cái lễ hòa giải thì em cứ tưởng đâu rằng mình đi kêu gọi người ta tin Chúa là hòa giải, nhưng mà hôm nay thì chị Lài chia sẻ thì rõ hơn rằng hòa giải thì mình phải luôn chối bỏ tâm hồn mình, phải giữ cái tình yêu thương của Chúa và giữ cái sự kính mến của Chúa và giữ cái lửa luôn trong lòng, đó cũng là một cái lễ cách giữ lễ hòa giải. Nếu chúng ta không thông công thì chúng ta hiểu cái ý nó cạn lắm, nhưng mà khi thông công á, cái ý của Chúa nó sâu lắm, giống như Chúa hiện diện, Chúa đang nhắc nhở chúng ta qua mọi người một cách nó sâu nhiệm, và mình có thể mình trải nghiệm và thực hành một cách nó rõ ràng lắm. Rồi đó em hết rồi đó mọi người, cầu nguyện kết thúc đi, cũng khuya rồi, nghỉ thôi, ngày mai có cái gì mới báo tiếp.
Vậy em cầu nguyện trước nha. Tạ ơn Chúa. Khi Ngài ra đi là Ngài đã ban cho chúng con đấng yên ủi trong lòng. Khi con đọc Tân Ước, con từng đã rất là ghen tị với các sứ đồ vì đã được trực tiếp ở gần Ngài, một con người sống thật sự. Mà khi mà thông công với các anh chị thì con cảm thấy đớn yên ủi trong lòng của chúng con cũng tuyệt vời như vậy. Tạ ơn Chúa vì buổi thông công ngày hôm nay cũng rất là hay, rất là sâu sắc. Chúng con khao khát Chúa hãy tạo điều kiện cho chúng con có thêm nhiều buổi thông công như vậy để chúng con ngày càng yêu thương nhau ở trong Chúa, khôn sáng và ngày càng trở nên thánh khiết trọn vẹn như là đấng Christ vậy. Tạ ơn Chúa. Amen.
Cha ơi, chúng con cảm tạ Cha vì lễ hòa giải Cha đã ban cho chúng con. Xin Thánh Linh cũng dạy chúng con luôn luôn biết giữ lễ hòa giải để chúng con có được sự hòa bình với Cha, để chúng con có được sự sống, để chúng con nhận biết được ý muốn của Cha ở trên đời sống của chúng con. Xin Chúa Giêsu cũng làm hòa giải giữa chúng con và Cha, để chúng con giúp chúng con tỉnh thức để chúng con không say sưa với những điều của thế gian này, cho chúng con biết nhắm mở tâm hồn của chúng con, chúng con vâng phục theo ý muốn của Cha. Amen.
Cảm tạ Chúa vì mỗi ngày Chúa cho con trải nghiệm thực tế, và Chúa đã phán cùng con, Chúa đã trò chuyện cùng con, chỉ cho con thấy lẽ thật của Chúa qua Kinh Thánh, qua lời của Chúa, và làm cho con yêu thích Chúa nhiều hơn và yêu thích, ham thích lời của Chúa nhiều hơn. Trong lời của Chúa luôn có sự mới mẻ và sống động. Con cảm tạ Chúa và xin Chúa cho mỗi anh em chúng con đều có cảm giác đó, để chúng con luôn được gần Ngài và luôn được theo ý Ngài, theo sự dạy dỗ của Ngài. Xin Chúa hiện diện trong mỗi anh em chúng con, làm cho tấm lòng chúng con luôn tươi mới và luôn khao khát đến với Chúa, khao khát lời của Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm, và giờ này con xin dâng buổi nhóm, dâng buổi kết thúc này. Xin Chúa ban cho chúng con có giấc ngủ bình an, và con cảm tạ ơn Chúa. Amen.
Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa về những ánh sáng mà Chúa đã bày tỏ cho chúng con. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin Chúa thương xót mà dẫn tất cả chúng con đi vào trong hiện thực của lời Chúa. Chúa ơi, xin Chúa hãy giúp sức để tất cả chúng con được cùng tiến lên với Ngài. Chúa ơi, tất cả những gì cản trở trong tấm lòng chúng con cầu nguyện xin Chúa hãy làm thẳng tất cả những điều đó ở trong lòng của chúng con. Chúa ơi, cho lòng của tất cả chúng con được tự do để đến với Ngài. Chúa ơi, chúng con cũng cầu nguyện xin Chúa cùng hãy mang nhiều người hơn nữa vào trong vương quốc của Cha. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện xin Chúa hãy làm cho tất cả chúng con sẵn sàng cho sự trở lại của Ngài. Chúa ơi, chúng con cũng cầu nguyện xin Chúa mỗi ngày hãy dò xét tấm lòng của tất cả chúng con với Ngài. Chúa ơi, Amen.
Amen. Cha ơi, chúng con cảm tạ cha về buổi nhóm ngày hôm nay, cha ơi. Chúng con cảm tạ cha về những ánh sáng và khải thị mà Ngài đã ban cho chúng con, cha ơi. Chúng con cầu nguyện mỗi ngày xin hãy mang chúng con vào hiện thực của Chúa về những ánh sáng khải thị mà Ngài đã bày tỏ cho chúng con, Chúa ơi. Xin hãy giúp và khích lệ anh chị em chúng con để chúng con cùng giữ lễ hòa giải, Chúa ơi. Mỗi ngày xin hãy giúp chúng con ép bỏ tâm hồn cái tôi của chúng con và ban ánh sáng bày tỏ cho chúng con biết những suy nghĩ, ý tưởng nào, cảm xúc nào ở trong chúng con là không hòa giải với cha, Chúa ơi. Và xin Thánh Linh hãy chỉ dạy và dẫn dắt chúng con trong việc giữ lễ và dâng của lễ lên cho cha, làm đẹp lòng của cha, cha ơi. Mỗi ngày chúng con cầu nguyện xin Chúa hãy giúp chúng con để chúng con luôn sống trong sự chờ đợi Chúa và cho chúng con cũng luôn yêu mến sự hiện đến của Ngài, Chúa ơi. Xin Chúa hãy làm cho tất cả chúng con luôn luôn sẵn sàng cho sự trở lại của Ngài và thức tỉnh lòng của chúng con cũng như anh em gia đình người thân của chúng con, dân của Ngài, Chúa ơi. Cũng như xin cha thương xót ban ân điển cứu nhiều người hơn nữa ở trên trái đất cũng như trên đất Việt Nam này, cha ơi. Chúng con cầu nguyện xin sự thương xót của cha, ân điển của cha ở cùng chúng con cũng như anh em gia đình người thân của chúng con, dân của Ngài cũng như dân ngoại ở trên trái đất này, trên đất Việt Nam này nhiều hơn nữa, cha ơi. Amen.
Có bạn nào muốn cầu, anh em nào muốn cầu nguyện nữa không? Không thì mình tắt ha.
Dạ, ba mọi người nha.
Dạ, ba.
Cả nhà ngủ ngon. Bye bye.